Sau đây là bản tin do Hoàng Phương trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Đình chỉ hoạt động 10 ngày đối với cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng dịch từ mùng 8 tháng 7. Tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 cho người thuộc nhóm nhân lực thiết yếu xã hội dưới 30 tuổi. Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ tự hào về việc Hàn Quốc được thăng hạng thành quốc gia phát triển. Đình chỉ hoạt động 10 ngày đối với cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng dịch từ mùng 8 tháng 7. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, tính đến 0 giờ ngày 6 tháng 7, Hàn Quốc ghi nhận thêm 746 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 690 ca phát sinh trong cộng đồng và 56 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm COVID-19 đến nay là 161.541 ca. Trong đó, số ca nhiễm mới tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận chiếm hơn 80% số ca nhiễm trên cả nước. Cụ thể, thủ đô Seoul có thêm 313 ca và tỉnh Gyeonggi có thêm 224 ca. Chủ trì cuộc họp rà soát đặc biệt về công tác phòng dịch tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận sáng cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bo-kyum đã công bố thông tư thi hành luật phòng chống bệnh truyền nhiễm có hiệu lực từ ngày 8 tháng 7. Theo đó, các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng dịch dù chỉ một lần cũng sẽ bị đình chỉ hoạt động trong vòng 10 ngày. Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng Kim nói, chính phủ hiểu và hết sức đồng cảm với những khó khăn mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể đang phải trải qua. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh kêu gọi sự hợp tác tích cực từ giới chủ doanh nghiệp trong tuân thủ và thực hiện các biện pháp phòng dịch đặc biệt tại khu thủ đô và các vùng lân cận, cũng như phương án tăng cường phòng dịch tại chỗ mới được công bố vào tuần trước. Bắt đầu từ tuần này, các ban ngành và cán bộ chính quyền từng địa phương sẽ phối hợp triển khai công tác thanh tra tình hình phòng dịch tại các cơ sở trên địa bàn. Thủ tướng Kim cho biết, dịch COVID-19 đang gây ảnh hưởng dai dẳng trái với dự đoán ban đầu. Chỉ khi vượt qua được giai đoạn khó khăn này và kết hợp với tiêm chủng, Hàn Quốc mới có thể đạt được miễn dịch cộng đồng, tiến tới khôi phục lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Về tình hình số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh gần đây, Thủ tướng Kim cho biết, thủ đô Seoul và khu vực lân cận không chỉ phát sinh nhiều ca nhiễm mới, mà số ca mắc biến thể virus cũng xuất hiện. Đặc biệt, cứ 10 ca dương tính với COVID-19 thì có 3 ca là thanh niên ở độ tuổi 20. Liên quan đến vấn đề này, thị trưởng Seoul Oh Se-hun đã đề xuất xin phân phối thêm lượng vaccine cho thành phố để ưu tiên tiêm cho nhóm đối tượng thanh niên. Trong một diễn tiến liên quan, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương Hàn Quốc Quân Đốc Choi bày tỏ lo ngại trước tình hình số ca nhiễm biến thể Delta của virus COVID-19 trong tuần này đã tăng thêm 150 ca. Ông kêu gọi người dân tuân thủ đeo khẩu trang, kể cả trong không gian kín hay ngoài trời, và hạn chế tụ tập. Số người đã tiêm phòng vaccine COVID-19 trong ngày 5 tháng 7 tại Hàn Quốc ghi nhận 53.000 người, nâng tổng số người đã tiêm mũi 1 lên 15,4 triệu người. Số người đã hoàn thành tiêm chủng đến nay là 5,36 triệu người, tương đương 10,5% dân số. Tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 cho người thuộc nhóm nhân lực thiết yếu xã hội dưới 30 tuổi. Tính đến 0 giờ ngày 5 tháng 7, Hàn Quốc đã tiêm chủng mũi 1 vaccine COVID-19 cho 15.347.214 người, tương đương 29,9% dân số. Số người đã hoàn thành tiêm phòng đạt 5.321.602 người, chiếm 10,4% dân số. Nhóm xúc tiến tiêm chủng vaccine COVID-19 của Hàn Quốc ngày 6 tháng 7 cho biết, khoảng 200.000 người dưới 30 tuổi thuộc nhóm nhân lực thiết yếu trong xã hội sẽ bắt đầu tiêm mũi 2 từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 7. Trước đó, những người này đã được tiêm mũi 1 từ ngày 15 đến 26 tháng 6 và dự kiến sẽ tiếp tục tiêm mũi 2 bằng vaccine của hãng dược AstraZeneca của Anh vào quý 2. Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch đã quyết định không tiêm vaccine AstraZeneca cho các đối tượng này do lo ngại phát sinh phản ứng phụ hiếm gặp là hiện tượng đông máu sau khi tiêm. Thay vào đó, cơ quan sẽ tiến hành tiêm bằng vaccine của hãng dược Pfizer của Mỹ. Nhóm nhân lực thiết yếu trong xã hội dưới 30 tuổi được ưu tiên đặt lịch tiêm và sẽ bắt đầu tiêm mũi 2 từ ngày 6 tháng 7. Ngoài ra, khoảng 110.000 người cũng thuộc nhóm được ưu tiên tiêm phòng nhưng chưa thể đặt lịch trong tháng 6, đã bắt đầu tiêm mũi 1 từ ngày 5 tháng 7 bằng vaccine Pfizer và dự kiến sẽ tiêm mũi 2 từ ngày 26 tháng 7. Từ trung tuần tháng 7, Hàn Quốc sẽ tiêm chủng mũi mở rộng theo thứ tự. Theo đó, khoảng 70.000 người dự định nhập ngũ trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, gồm đối tượng tham gia nghĩa vụ quân sự, sĩ quan dự bị, sẽ được tiêm vaccine từ ngày 12 tháng 7. Đối tượng này chỉ cần trình giấy thông báo nhập ngũ với trung tâm y tế để làm thủ tục xác nhận và đăng ký, sau đó tiến hành tiêm. 3.524.000 người từ 55 đến 59 tuổi và 100.000 người từ 60 đến 74 tuổi đã đặt lịch nhưng hủy vì các lý do như tình trạng sức khỏe, lỗi nhầm lẫn của phía cơ quan y tế, có thể đặt lịch bổ sung từ ngày 12 đến 17 tháng 7. Người từ 60 đến 74 tuổi sẽ được chủng ngừa từ ngày 26 đến 31 tháng 7, còn người từ 55 đến 59 tuổi sẽ được tiêm từ ngày 26 tháng 7 đến mùng 7 tháng 8 bằng vaccine của hãng dược Moderna của Mỹ. 1.126.000 người là giáo viên các trường mẫu giáo, nhà trẻ, trường cấp 1 và cấp 2 sẽ bắt đầu được đặt lịch tiêm phòng vaccine Pfizer từ ngày 14 đến 17 tháng 7. 640.000 học sinh lớp 12 và giáo viên cấp 3 sẽ tiêm vaccine từ ngày 19 đến 30 tháng 7 tại trung tâm tiêm chủng theo đơn vị trường học. Lịch tiêm phòng của các đối tượng này sẽ do Sở Giáo dục địa phương, trường học, trung tâm y tế và trung tâm tiêm chủng khu vực tương ứng sắp xếp. Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ tự hào về việc Hàn Quốc được thăng hạng thành quốc gia phát triển. Chủ trì cuộc họp nội các ngày 6 tháng 7 tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ tự hào về việc Hàn Quốc là trường hợp đầu tiên mà Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển thăng hạng từ quốc gia đang phát triển thành quốc gia phát triển. Trước đó, Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển lần thứ 68 diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ đã thông qua dự thảo thay đổi vị thế của Hàn Quốc, nâng hạng Hàn Quốc từ nhóm quốc gia đang phát triển vào nhóm quốc gia phát triển. Đặc biệt, việc toàn bộ 195 nước thành viên đều nhất trí nâng hạng cho thấy cộng đồng quốc tế đều nhất trí về việc thay đổi vị thế của Hàn Quốc. Tổng thống khẳng định vị thế quốc gia đang ngày càng được nâng cao trên vũ đài quốc tế, đề cập đến những thành quả Hàn Quốc đã đạt được như tăng trưởng trở thành nền kinh tế quy mô thứ 10 thế giới. 2 năm liên tiếp được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7. Bên cạnh đó, Seoul cũng được đánh giá là hình mẫu tiêu biểu về đối phó với khủng hoảng COVID-19. Ông Moon nhấn mạnh, giờ đây Hàn Quốc đã đường đường chính chính được công nhận là nước phát triển, nên càng phải thực thi vai trò và trách nhiệm cao hơn để xứng tầm một nước phát triển thực sự đúng như tên gọi. Cũng tại cuộc họp lần này, Tổng thống đề nghị các ban ngành hữu quan nỗ lực thực hiện giải ngân khoản tiền bồi thường, hỗ trợ cho đối tượng là các tiểu thương bị thiệt hại do các biện pháp phòng dịch COVID-19 của chính phủ. Báo Nhật đưa tin Hàn Quốc truyền đạt ý định thăm Tokyo của Tổng thống Moon Jae-in. Báo Sankei của Nhật Bản ngày 6 tháng 7 đưa tin, chính phủ Hàn Quốc đã có tiếp xúc và thông báo tới Nhật Bản về ý định thăm Tokyo của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhân dịp Thế vận hội mùa hè Tokyo khai mạc vào ngày 23 tháng 7 tới. Tờ báo này dẫn lời một quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết, trong trường hợp chuyến thăm thực tế diễn ra, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẵn sàng hội đàm thượng đỉnh trực tiếp với Tổng thống Hàn Quốc. Và nếu vậy, đó sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo hai nước gặp gỡ trực tiếp kể từ sau khi ông Suga Yoshihide nhậm chức vào tháng 9 năm ngoái. Lãnh đạo Hàn Nhật từng có cuộc chào hỏi xã giao tại hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 diễn ra tại Anh vào tháng trước, nhưng khi đó đã không diễn ra hội nghị thượng đỉnh nào giữa hai bên. Trong một tin liên quan, trả lời phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Yonhap vào cùng ngày, một quan chức phủ Tổng thống Hàn Quốc đã từ chối bình luận về nội dung báo Sankei đưa tin, nhấn mạnh hiện vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Cùng lúc, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Kato Katsunobu trong cuộc họp báo thường kỳ sáng ngày 6 tháng 7 cũng bác bỏ thông tin của báo Sankei, cho biết chưa hề nhận được thông báo nào về việc Tổng thống Hàn Quốc thăm Nhật Bản. Phó Thủ tướng Hàn Quốc họp với đại diện hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch. Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc cho biết, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Hong Nam-ki ngày 5 tháng 7 đã họp trực tuyến với ông James McCormack, giám đốc phụ trách xếp hạng toàn cầu của hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch có trụ sở tại Mỹ. Tại đây, hai bên đã thảo luận về đánh giá xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc và các vấn đề đang được quan tâm khác. Trong năm ngoái, chính phủ Hàn Quốc đã công bố phương án áp dụng tiêu chuẩn quản lý tài chính Hàn Quốc, đề ra mục tiêu quản lý tỷ lệ nợ quốc gia trên tổng sản phẩm quốc nội GDP không vượt quá 60%. Tỷ lệ cán cân tài chính tổng hợp trên GDP không vượt quá âm 3%. Cán cân tài chính tổng hợp được tính bằng tổng chi ngân sách trừ đi tổng thu ngân sách, trong đó bao gồm 4 khoản quỹ như quỹ lương hưu, quỹ bảo hiểm tuyển dụng. Quan chức Fitch đã đặt câu hỏi rằng liệu Hàn Quốc có thể quản lý tính lành mạnh tài chính theo đúng nguyên tắc hay không trong bối cảnh đang tăng chi tiêu do lập hai gói ngân sách bổ sung trong năm nay. Đáp lại, Phó Thủ tướng nói Hàn Quốc hoàn toàn có thể quản lý tỷ lệ nợ quốc gia và cán cân tài chính tổng hợp một cách hài hòa, bổ trợ lẫn nhau tùy theo các điều kiện cụ thể. Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để có thể quản lý chủ động nợ quốc gia trước thời điểm năm 2025. Ông Hùng nhấn mạnh, gói ngân sách bổ sung lần 2 năm nay được huy động từ nguồn thu thuế tăng, không cần phát hành trái phiếu bù đắp thâm hụt ngân sách. Đồng thời, chính phủ đã quyết định trích một phần để trả nợ, nên tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP được cải thiện hơn so với dự báo đầu năm. Tiếp đó, quan chức Fitch đã đặt câu hỏi về sự thay đổi trong đối phó của chính phủ Hàn Quốc đối với sự gia tăng ca nhiễm COVID-19 trong nước thời gian gần đây. Về điều này, Phó Thủ tướng Hùng trả lời, Hàn Quốc đã hoãn một tuần việc nới lỏng giãn cách xã hội, nhưng ít khả năng sẽ tiếp tục giới hạn các hoạt động di chuyển và kinh doanh của người dân. Hiện tại, Hàn Quốc vẫn đang kiểm soát được xu hướng lây lan của dịch bệnh, nên các biện pháp thúc đẩy tiêu dùng sắp thực thi sẽ không bị ảnh hưởng lớn. Được biết, hai bên sẽ tiếp tục các cuộc họp thường niên cho tới ngày 8 tháng 8 tới. Sau đó, Fitch sẽ công bố xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc sau từ 1 đến 2 tháng. Hiện tại, Hàn Quốc đang được xếp hạng tín nhiệm ở mức AA trừ, tức triển vọng tín nhiệm ổn định. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 6 tháng 7 cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-mun tối ngày 5 tháng 7 đã tham dự hội nghị trực tuyến sáng kiến Stockholm về giải trừ vũ khí hạt nhân lần thứ tư. Sáng kiến Stockholm là cơ chế tham vấn gồm 16 nước không sở hữu vũ khí hạt nhân như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Canada và Indonesia nhằm tìm kiếm lập trường chung về vấn đề giải trừ hạt nhân. Hội nghị lần này được tổ chức để thảo luận về tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân và phương án tăng cường triển khai Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân trước thềm cuộc họp đánh giá kỷ niệm 50 năm Hiệp ước này có hiệu lực sẽ diễn ra vào đầu năm 2022 tới. Tại hội nghị, các bên nhất trí cần nỗ lực không ngừng để thi hành đề xuất cụ thể nhằm đạt tiến bộ về giải trừ vũ khí hạt nhân, được thông qua tại hội nghị cấp bộ trưởng lần 2 hồi tháng 2 năm ngoái. Đề xuất cụ thể có các nội dung chính, bao gồm các nước sở hữu vũ khí hạt nhân, không sử dụng vũ khí hạt nhân, công nhận tính cần thiết của việc đạt tiến triển trong giải trừ vũ khí hạt nhân, khả năng gia hạn và mở rộng Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới Mỹ-Nga, ủng hộ việc thành lập khu vực phi hạt nhân ở Trung Đông. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh, các tổ chức quốc tế cần tăng cường giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, lấy Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân làm trọng tâm, nhằm đạt mục tiêu thế giới không vũ khí hạt nhân. Ông Choi cũng đồng thời khẳng định cần tiếp tục thúc đẩy những nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân quốc tế trên nền tảng cơ chế sáng kiến Stockholm. Về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, Thứ trưởng Choi đã giới thiệu và giải thích những nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc trong tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, qua đó kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Bãi lầy ven biển Hàn Quốc có khả năng hấp thụ khí carbon dioxide từ 110.000 xe ô tô mỗi năm. Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc ngày 6 tháng 7 cho biết, nhóm nghiên cứu của giáo sư Kim Jong-song thuộc Đại học Quốc gia Seoul mới đây đã công bố kết quả nghiên cứu chứng minh rằng các bãi lầy ven biển của Hàn Quốc đóng vai trò và chức năng hấp thụ khí carbon dioxide. Kết quả nghiên cứu này đã được đăng tải trên số mới nhất của tạp chí khoa học môi trường tổng hợp. Với sự hỗ trợ từ Bộ Hải dương và Thủy sản, trong vòng 4 năm từ năm 2017, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát các trầm tích thu thập từ khoảng 20 bãi lầy ven biển trên toàn Hàn Quốc, tận dụng tài liệu từ vệ tinh nhân tạo, sử dụng kỹ thuật viễn thám để đánh giá về carbon xanh và lượng hấp thụ khí nhà kính của các bãi lầy trên toàn quốc. Carbon xanh là carbon đã bị loại khỏi khí quyển, lưu giữ trong hệ sinh thái biển và ven biển. Kết quả là các bãi lề của Hàn Quốc đang trữ 13 triệu tấn carbon và hấp thụ 260.000 tấn khí carbon dioxide mỗi năm, tương đương với lượng phát thải của 110.000 xe ô tô trong một năm. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu cho biết, đây là kết quả nghiên cứu đầu tiên trên thế giới khảo sát trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ một quốc gia về lượng hấp thụ carbon, trữ lượng carbon xanh tại các bãi lề ven biển, vốn là đối tượng nghiên cứu chưa được chú ý cho đến nay. Hiện, chỉ có hai quốc gia là Mỹ và Australia có nghiên cứu về trữ lượng carbon xanh và lượng hấp thụ khí nhà kính hàng năm tại các vùng đất ngập nước với đối tượng nghiên cứu là tàu biển, đất ngập mặn và thực vật ngập mặn. Liên danh nhà thầu xây dựng Trung Hưng được ưu tiên đàm phán mua lại công ty xây dựng Daewoo. 3 năm sau khi thương vụ bán công ty xây dựng Daewoo bị đổ bể, liên danh nhà thầu do công ty xây dựng Trung Hưng đứng đầu đã được chọn là đơn vị ưu tiên đàm phán mua lại. Được biết, liên danh nhà thầu này đã đưa ra mức giá mua lại cuối cùng vào khoảng đầu ngưỡng 2.000 tỷ won, tương đương khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ. Công ty KDB Investment, cổ đông lớn nhất của công ty xây dựng Daewoo cho biết đã chấp nhận đề nghị sửa đổi mức giá đề xuất từ công ty xây dựng Trung Hưng. Trong đề xuất này bao gồm nội dung về điều kiện sửa đổi giá và các yếu tố phi giá cả. Tổng giám đốc KDB Investment, Lee Dae-hyun nhấn mạnh, một giao dịch chỉ có ý nghĩa khi giá cả được đưa ra một cách nhất quán từ đầu tới cuối. Trong quá trình đàm phán hợp đồng, nếu liên danh nhà thầu viện cớ để liên tục thay đổi mức giá thì thương vụ không còn ý nghĩa. Giới doanh nghiệp đánh giá KDB Investment đang tạo cơ hội để liên danh thầu xây dựng Trung Hưng có thể điều chỉnh mức giá mua lại nhằm đảm bảo rằng Trung Hưng sẽ không từ bỏ việc mua lại công ty xây dựng Daewoo, do trước đó Trung Hưng đã đưa ra mức giá cao hơn các công ty cạnh tranh khác. Cụ thể, trong đợt đấu thầu chính thức đã kết thúc vào ngày 25 tháng 6, liên danh nhà thầu xây dựng Trung Hưng đã đưa ra mức giá là 2.300 tỷ won, tương đương 2,03 tỷ đô la Mỹ, trong khi liên danh nhà thầu Skylake đề nghị mức giá là 1.800 tỷ won, tương đương 1,59 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, công đoàn công ty xây dựng Daewoo đang phản đối quyết liệt, cho rằng ban lãnh đạo công ty đã mở lại đấu thầu một cách quá nóng vội. Một quan chức công đoàn nói, thứ mà công ty mong muốn không phải là tìm chủ nhân mới để đưa công việc kinh doanh tiến triển trở lại, mà chỉ muốn buông tay bán bỏ công ty bất kể tương lai ra sao. Công ty xây dựng Daewoo được đánh giá xếp thứ 6 về năng lực thi công, trong khi hai công ty con của Trung Hưng là công ty xây dựng dân dụng Trung Hưng và công ty xây dựng Trung Hưng lần lượt đứng thứ 15 và 35. Koika được Quỹ Khí hậu Xanh công nhận cơ quan hợp tác chính thức. Tại một khu vực khô hạn ở miền đông El Salvador ở Nam Mỹ, một hồ trữ nước được xây dựng từ nguồn nước ngầm, cung cấp nước tưới tiêu, làm hồi sinh những cánh đồng bỏ hoang trước đó. Nếu như trước đây, người dân địa phương hoàn toàn không thấy bóng dáng của rau quả vào mùa hè khô cạn, thì nay họ đã có thể ăn cà chua, dưa chuột ngay giữa mùa hè. Một người dân địa phương chia sẻ, hồ chứa nước này đã mang lại những lợi ích rất lớn cho họ. Nếu như trước đây họ phải bán ngô để mua cà chua, thì nay mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Công trình hồ chứa nước này là một phần trong dự án đối phó với khủng hoảng lương thực mà Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc Koika cùng các cơ quan hợp tác khác xúc tiến trong vòng 4 năm qua từ năm 2017. Thông qua dự án này, Koika đã giúp nâng cao thu nhập cho người dân địa phương nhờ canh tác nhiều loại cây trồng đa dạng, đồng thời truyền thụ kiến thức canh tác đối phó với biến đổi khí hậu. Trưởng văn phòng Koika tại El Salvador Yun Chi-an cho biết, an ninh lương thực luôn là vấn đề quan trọng và càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh dịch COVID-19. Với những nỗ lực và thành quả trong việc xúc tiến các dự án đối phó với biến đổi khí hậu, vào ngày 5 tháng 7, Koika đã được Quỹ Khí hậu Xanh GCF công nhận là một cơ quan hợp tác chính thức với tổ chức này. Cùng ngày, Quỹ Khí hậu Xanh cũng đã công bố danh sách các chủ thể, có thể là quốc gia, cơ quan hoặc tổ chức, hợp tác chính thức, đóng vai trò hỗ trợ các dự án đối phó với biến đổi khí hậu của Quỹ, trong đó có Koika. Quyết định này của GCF mang ý nghĩa nâng tầm Koika trở thành một cơ quan hợp tác phát triển toàn cầu, thỏa mãn các tiêu chuẩn xã hội, môi trường quốc tế. Quỹ Khí hậu Xanh của Liên Hợp Quốc là một tổ chức tài chính quốc tế về biến đổi khí hậu nhằm hỗ trợ cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính của các nước đang phát triển. Các chủ thể hợp tác chính thức với GCF sẽ đóng vai trò tìm kiếm, đề xuất và thực thi các dự án liên quan tới biến đổi khí hậu, sử dụng một cách hiệu quả nguồn vốn của quỹ. Hiện có 103 các cơ quan, tổ chức được Quỹ Khí hậu Xanh công nhận, trong đó có Ngân hàng Thế giới, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc. Giám đốc Koika Son Hyuk-sang đánh giá quyết định này của GCF là một bước ngoặt, mở ra cơ hội để người dân Hàn Quốc có thể mở rộng thích ứng với biến đổi khí hậu và tham gia các hoạt động hướng đến giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Trong thời gian tới, Koika dự kiến sẽ mở rộng hơn nữa các dự án thuộc chính sách kinh tế mới xanh tại các nước đang phát triển. Vừa rồi là bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.